SBS Việt ngữ.
Phụng xin được mến chào quý vị thính giả đang đến với tạp chí Sức khỏe là vàng. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 8 giờ tối thứ tư mỗi tuần trên sóng SBS Radio. Thưa quý vị, trong cuộc sống với rất là nhiều những bộn bề lo toan thì chúng ta đôi khi có những cái nỗi lo lắng mà khiến cho mình có thể mất ăn, mất ngủ. Tuy nhiên đó là những nỗi lo lắng rất là bình thường thôi đối với một người không có bệnh. Nhưng có một căn bệnh liên quan tới sự lo lắng này, đó chính là bệnh rối loạn lo âu xã hội. Ngày hôm nay bác sĩ Eric Trần, chúng ta vẫn thường hay gọi là bác sĩ Hưng, sẽ cùng chúng ta trò chuyện về đề tài này. Tuy nhiên trước tiên có một thông báo mà Kim Phụng rất là mong muốn gửi đến tất cả quý vị. Thưa quý vị, vào đầu tháng 8 năm nay thì có cái hội thảo y tế được tổ chức lần đầu tiên tại Trung tâm Văn hóa Sinh hoạt Cộng đồng số 8 Bibby's Place, Bonnyrigg. Thì sắp tới đây, ngày 8 tháng 9 năm 2019 vào lúc 11 giờ sáng cho tới 2 giờ chiều sẽ diễn ra hội thảo y tế lần thứ 2 cũng tại Trung tâm Văn hóa và Sinh hoạt Cộng đồng số 8 Bibby's Place, Bonnyrigg, với sự tham gia của rất là nhiều các diễn giả như là bác sĩ Brian Cung Đình, bác sĩ Eric Hưng Trần, bác sĩ Phước Võ, bác sĩ Michael Dũng Cao, bác sĩ Hà Minh Trị, bác sĩ Phú Hoàng và nha sĩ Lê Thị Thúy Nga, với nhiều chủ đề mà Kim Phụng nghĩ rằng được rất là nhiều quý cộng đồng cũng như là bà con quan tâm, như dị ứng bông cỏ, viêm mũi ở người lớn và trẻ em, bệnh da ở trẻ em và cách chữa trị, bệnh ung thư vòm họng và cổ, bệnh suyễn, những bài tập thăng bằng cho người cao niên, răng sói mòn và mài mòn. Đây là những chủ đề mà đã được các bác sĩ trong cộng đồng người Việt của chúng ta sàng lọc rất là nhiều qua tỷ lệ những người đến thăm khám tại bác sĩ gia đình, và hy vọng rằng với cái sự tổ chức cũng như là sự kêu gọi của quý bác sĩ và cộng đồng người Việt tự do tại tiểu bang New South Wales thì quý bà con đồng hương sẽ đến tham dự thật là đầy đủ để trang bị cho mình những kiến thức cần thiết xung quanh những căn bệnh rất là thường xảy đến với cộng đồng của chúng ta. Đặc biệt là trong cái buổi hội thảo này sẽ có phục vụ thức ăn và giải khát trong khi mà chương trình diễn ra, thì mong là quý bà con sẽ cùng đến và tham dự. Còn bây giờ, xin mời quý vị cùng trở lại với tạp chí Sức khỏe là vàng kỳ này. Kim Phụng xin được chào mừng quý vị quay trở lại với phần 2 của tạp chí Sức khỏe là vàng. Và thưa quý vị, như lúc đầu Kim Phụng cũng đã giới thiệu thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với lại bác sĩ Eric Trần, một người mà chúng ta vẫn thường hay gọi là bác sĩ Hưng, để cùng nói về đề tài rối loạn lo âu xã hội. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Hưng ạ.
Xin chào cô Kim Phụng và xin kính chào quý thính giả của đài SBS.
Dạ vâng, quý vị thính giả của SBS cũng đã rất là quen thuộc với những cái đề tài mà bác sĩ Hưng chia sẻ xung quanh những cái căn bệnh liên quan tới tâm lý cũng như là tâm thần học. Vậy thì ngày hôm nay bác sĩ Hưng có thể cho biết là có bao nhiêu loại rối loạn lo âu được mô tả trong sách vở tâm thần học ạ?
Cảm ơn câu hỏi của Kim Phụng. Giống như lúc trước mình có lần đã nói về rối loạn lo âu lan tỏa đó, thì nói về lo âu thì sách vở mô tả rất là nhiều nỗi lo âu. Tuy nhiên có 6 loại rối loạn lo âu phổ biến nhất, đó là rối loạn lo âu lan tỏa, tiếng Anh gọi là Generalized Anxiety Disorder. Kế đó là rối loạn lo âu xã hội, Social Anxiety Disorder. Kế đến là lo sợ đặc trưng, tiếng Anh gọi là Specific Dysphobia, giống như là sợ nhện, sợ độ cao, sợ đi máy bay, vân vân. Rồi kế đến là rối loạn hoảng sợ, tiếng Anh là Panic Disorder. Kế đến là rối loạn ám ảnh cưỡng chế, tiếng Anh gọi là OCD hay là Obsessive Compulsive Disorder. Và sau cùng là rối loạn stress sau sang chấn, tiếng Anh gọi là Post Traumatic Stress Disorder. Chúng ta tìm hiểu về rối loạn lo âu mà không chịu khó tìm hiểu về rối loạn lo âu xã hội thì có lẽ đó là một sự thiếu sót đó Kim Phụng.
Dạ, vậy thì không biết là cái rối loạn lo âu xã hội mà bác sĩ Hưng vừa đề cập tới nó sẽ có những cái triệu chứng cũng như là những cái dấu hiệu như thế nào ạ?
Các triệu chứng và dấu hiệu của rối loạn lo âu xã hội rất là phong phú và rất là đa dạng. để mình cho Kim Phụng và quý thính giả một vài ví dụ về một người bị rối loạn lo âu xã hội. Thì đó có thể là một người sống cô quạnh phần lớn thời gian, giam mình trong phòng hay là ở nhà. Rồi đó cũng có thể là một người trở nên lúng túng khi tham gia các hoạt động xã hội, vì thế họ thường tránh né các hoạt động xã hội. Và đó có thể là một người hiếm khi phát biểu trong lớp học hay là trong các buổi hội họp. À, khi được yêu cầu phát biểu hay chia sẻ ý kiến thì họ thường có cảm giác hoảng sợ, tim đập nhanh, là họ cảm thấy như là tôi như là thằng câm, đầu óc trống rỗng. À, và để tránh bị gọi lên phát biểu á, họ thường ngồi ở xa xa, ngồi ở cuối phòng á, để không bị dòm ngó. Và một vài ví dụ khác, à, đó có thể là một người mà những cuộc phỏng vấn xin việc á, gây căng thẳng cực độ, như là một cực hình đối với họ. Ở công sở á, thì họ ít khi tiếp xúc với đồng nghiệp, phần lớn thời gian họ giam mình trong căn phòng. Đó có thể là một người mà công việc cứ như là sáng vác ô đi tối vác về, giống như là sau khi đi làm về á, cơm nước xong họ xem tivi, xem phim, lướt mạng, lướt net, chứ không dám đầu tư thời gian vào những cuộc hẹn hò. Rồi đó có thể là một thanh niên độc thân sống cô đơn nhưng lại không dám đến những chốn đông người như là quán cà phê, phòng trà, vũ trường, những nơi có cơ hội gặp gỡ nhiều bạn khác phái. Họ không biết cách bắt chuyện với người lạ, đặc biệt là đối với những người khác phái. Rồi đó có thể là một người thường nghĩ rằng tôi cảm thấy mình là thằng nhóc trước mặt mọi người. Rồi đó có thể là một người không dám ngồi cùng bàn ăn uống với những người lạ mặt ở trong nhà, ở nhà hàng hay là ở quán nước.
Theo như những cái dấu hiệu cũng như là những cái triệu chứng mà bác sĩ Hưng vừa mới đề cập tới thì Kim Phụng thấy là xung quanh mình hình như cũng có rất là nhiều người có những cái biểu hiện như vậy. Không biết là cái tỷ lệ mắc cái bệnh rối loạn lo âu xã hội này như thế nào ạ?
Cái rối loạn lo âu xã hội này, nếu mà mình xem sách vở thì có khoảng 13%, 13% dân số mắc phải cái rối loạn này. Mà nữ thì thường nhiều hơn nam, và rối loạn này thường bắt đầu ở tuổi thiếu niên. Thiếu niên tức là thiếu nhi và vị thành niên, tức là trước 18 tuổi.
Cái nguyên nhân mà mắc phải cái rối loạn lo âu xã hội là gì, thưa bác sĩ Hưng?
Cũng giống như những rối loạn tâm thần khác, nguyên nhân chính xác chưa được hiểu rõ, mà như cái tên gọi của nó đó, rối loạn lo âu xã hội là một cái trạng thái lo âu có liên quan đến các tình huống xã hội, giao tiếp xã hội và tương tác xã hội. Theo các nhà tâm lý học tiến hóa, tiếng Anh gọi là evolution psychology đó, những nhà tâm lý học tiến hóa này nghiên cứu lịch sử tiến hóa của loài người đó, thì nguyên nhân của rối loạn lo âu xã hội có gốc rễ của quá khứ xa xăm, từ lúc xã hội loài người bắt đầu hình thành đó. Có lẽ là từ lúc con người tiến hóa từ từ một cái loài viễn cổ biết đi bằng hai chân và tách mình ra khỏi thế giới tự nhiên. Chúng ta thường nghe cái cụm từ là bị người nguyên thủy, không biết Kim Phụng có nghe không? Ngày xưa mình học lịch sử ở Việt Nam, học lớp 8, lớp 9 là mình
Dạ
đã học về cái xã hội nguyên thủy của loài người á.
dạ
Để đối phó với những mối hiểm họa trong thiên nhiên như là chết đói, chết rét hay là bị thú dữ tấn công, là tổ tiên loài người đã phải sống thành từng bầy, từng đàn để bảo vệ nhau. Đó là sức mạnh tập thể. Rồi cái phương thức kiếm ăn chủ yếu của họ là săn bắt hái lượm, không phải săn bắn hái lượm nghe, săn bắn hái lượm là sau này đó. Rồi họ làm chung, họ ăn chung, họ hưởng chung, họ sống chung với nhau thì họ cần phải hợp tác với nhau. Mà tuy nhiên sống chung với nhau cũng phát sinh những cái mâu thuẫn, xung đột, giống như Kim Phụng biết không, cái người miền Tây của mình nó có cái câu là chén trong sống còn khua. Nhưng mà giờ thì người ta xài chén nhựa không, lấy đâu mà khua với gõ. Đúng không Kim
Dạ.
Phụng? Mà sống chung á, có mâu thuẫn, có xung đột á, thì sẽ dẫn đến nguy cơ thù nghịch và bạo lực, và cái nguy cơ bị hất hủi và bị trục xuất khỏi bộ lạc. Mà khi bị trục xuất khỏi bộ lạc á, việc này đồng nghĩa với cái chết, vì người bị trục xuất á, sẽ mất đi cái sự che chở, sự bảo vệ của toàn thể bộ lạc. Cho nên người nguyên thủy họ rất sợ bị trục xuất, sợ bị từ chối bởi bộ lạc. Giờ đây á, bộ lạc đã tiến hóa trở thành cái xã hội văn minh mà chúng ta đang sống. Tuy nhiên cái nỗi lo sợ bị tập thể trục xuất á, vẫn còn được lập trình trong bộ não của con người hiện đại, giống như một cái phần mềm được cài trong máy vi tính đó Kim Phụng, rồi nó cứ chạy liên tục ở trong tiềm thức của con người. Rồi ngoài ra những cái yếu tố gia đình cũng rất là quan trọng, góp phần hình thành cái căn lý cái bệnh lý này. Giống như là gia đình có người thân bị rối loạn lo âu xã hội, ví dụ như là cha mẹ mà bị cái rối loạn này thì họ thường ngăn cản con cái tiếp xúc với người khác, rồi gia đình không hòa hợp, con cái thiếu sự quan tâm của cha mẹ cũng dễ làm tăng cái nguy cơ bị rối loạn lo âu xã hội. Rồi Kim Phụng biết không, đây là một trong những cái rối loạn lo âu phổ biến nhất và gây thiệt hại nhiều nhất, bởi vì cái người bị lo âu xã hội thường ít có cơ hội kết hôn hay duy trì những cái mối quan hệ bền vững, thu nhập thấp hơn, cơ hội thành công trong sự nghiệp thấp hơn, nguy cơ thất nghiệp cao hơn, cái nguy cơ vướng phải những cái chất gây nghiện cao hơn, họ dễ buồn chán và cũng thường mắc phải những cái rối loạn lo âu khác. Người ta nói á, nẻo đời muôn vạn lối, yêu nhau vì lời nói, mến nhau qua nụ cười. Kim Phượng có nghe câu này rồi chứ? À, cho nên nếu như không có những cái sự tương tác, những cái sự kết nối, những cái sự giao tiếp xã hội á, thì làm sao chúng ta có thể gửi cho nhau những cái thông điệp yêu thương, đúng không Kim Phượng?
Dạ đúng rồi. Nói như vậy thì có rất là nhiều những người đang phải gặp những cái gọi là những cái lo âu hoặc là những cái gánh nặng, những cái bộn bề trong cuộc sống, thì đôi khi họ cũng phải vướng bận những cái lo âu
Đúng,
như vậy. Làm sao mà mình
đúng.
phân biệt được đâu là một cái sự lo âu rất là bình thường, ai cũng có, và đâu là rối loạn lo âu xã hội ạ?
À, cảm ơn câu hỏi của Kim Phụng. Đây là một câu hỏi rất hay. Trong cuộc sống hàng ngày, hầu hết chúng ta đều có chút ít lo âu xã hội. À, theo một cuộc thống kê ở bên Mỹ thì cho thấy rằng gần 75% dân số sợ nói chuyện trước đám đông hay là nói chuyện trước công chúng. Cái nỗi lo sợ này được xếp hạng cao hơn sợ chết, sợ nhện và sợ độ cao. Tuy nhiên, để được xem là rối loạn lo âu xã hội thì nó phải gây khó khăn cho công ăn việc làm, học hành, thi cử, sáng tạo, sáng tác thì mới được gọi là rối loạn. Còn nếu như nó không có gây những cái trở ngại, vì trở ngại trong cuộc sống thì không thể xem là rối loạn lo âu xã hội.
Bác sĩ Hưng có thể nêu một vài những cái trường hợp cụ thể mà anh đã từng tiếp xúc hoặc là điều trị về những cái bệnh nhân mà đã từng bị rối loạn lo âu xã hội cho quý vị thính giả của SBS nghe được không ạ?
À, hiện tại thì mình có rất nhiều bệnh nhân bị rối loạn lo âu xã hội ở mọi lứa tuổi. Để mình xin kể cho quý khán giả nghe khoảng 3 bệnh nhân. Bệnh nhân số 1 là đây là một anh bệnh nhân 50 tuổi, độc thân, người Úc chính thống. Phải nói là người Úc da trắng gốc Anh mới đúng. Rồi anh ta thất nghiệp dài hạn, anh ta sống bằng trợ cấp Centrelink, anh ta ở nhà chính phủ, anh ta sinh ra và lớn lên ở Tây Úc. À, cái tuổi thơ của anh ta rất là bất hạnh, lúc nhỏ thì bị cha đánh đập nhiều lần, kinh tế gia đình khó khăn, thay đổi chỗ ở liên miên ở Tây Úc, rồi thì chẳng biết sao ngọn gió nào cuộc đời đưa đẩy anh ta trôi dạt về cái vùng Tây Nam Sydney, rồi anh ta trở thành bệnh nhân của mình. Rồi anh ấy kể rằng anh ấy tuyệt giao với toàn thể gia đình và chỉ còn vài người bạn và một vài người quen. Anh ấy cảm thấy cô đơn và luôn sợ bị người khác phán xét. Rồi để tránh bị dòm ngó, anh ấy hiếm khi bước ra khỏi nhà vào ban ngày. Và nếu cần phải mua sắm những cái nhu yếu phẩm á, thì anh ấy chỉ đi shop vào lúc sáng sớm, khi mọi người còn đang ngủ, rồi anh ta chạy nhanh về nhà trước khi mọi người thức giấc và ùa ra đường. Giống như cương thi chỉ hoạt động vào ban đêm thôi, còn ban ngày thì anh ta núp ở trong nhà. Rồi để chiến đấu với cái nỗi cô đơn á, anh ta thường xuyên uống bia rượu một mình, mà khi say xỉn á, thì anh ta lại muốn có ý nghĩ muốn tự sát. Rồi mình giới thiệu anh ấy gặp chuyên gia tư vấn tâm lý và sau 10 lần điều trị thì anh ấy có tiến bộ rõ rệt. Anh ấy bắt đầu ra đường vào ban ngày, có thể sử dụng các phương tiện giao thông công cộng như là xe lửa, xe bus hay là đi mua sắm vào ban ngày và có thể ăn uống ở những khu vực công cộng. Rồi anh ấy có thể dẫn anh ấy có thể đến các cửa hàng bán thức ăn nhanh như là McDonald's hay KFC để mua thức ăn. Rồi đây là những hoạt động mà trước đây anh ta không dám làm khi còn bị cái lo xã hội này. Đó là bệnh nhân thứ nhất. Rồi bệnh nhân thứ hai là một một bé gái 9 tuổi sinh ra ở Úc, cha mẹ là người Đông Âu. Hình như là cái nước Serbia là một nước trước đây nằm ở trong Cộng hòa Liên bang tiệp khắc nơ Kim Phụng. Rồi cái cô bé 9 tuổi này bị bệnh tự kỷ nhẹ và bị cùng một lúc hai cái rối loạn, đó là rối loạn lo âu lan tỏa và rối loạn lo âu xã hội rất nặng. Rồi bé rất sợ khi đứng gần cột đèn giao thông. Mỗi lần mà thấy đèn giao thông giống như đèn xe cộ ngoài đường thì bé rất là hoảng sợ. Rồi mỗi buổi sáng trước khi đi học bé thường than là đau nhức lỗ tai, mà khám tai thì không có dấu hiệu bị nhiễm trùng. Rồi thứ bảy chủ nhật hay là những ngày nghỉ lễ thì bé lại không bị đau nhức cái lỗ tai. Lý do là vì bé sợ đến trường nên viện cớ đau nhức lỗ tai để khỏi phải đi học. Và bệnh nhân cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với quý thính giả hôm nay là một bé gái 17 tuổi sinh ra ở Úc nhưng mà người gốc Trung Đông. Bé sống với cha mẹ và hai đứa em. Cô bé này năm nay học lớp 11 mà từ năm lớp 4 á, Kim Phụng biết không, đã bị cái rối loạn lo âu rồi. Cô bé này đã phải thay đổi trường học vài lần vì bị học sinh khác bắt nạt. Rồi cô bé này có rất ít bạn bè và thường xuyên thay đổi bạn bè. Cái nhóm bạn hiện tại chỉ có lác đác vài người à. Và cô ta không gọi họ là bạn bè mà cô ta chỉ xem họ là người quen, tiếng Anh gọi là acquaintance. Rồi cô ta rất sợ đến trường, cô ta sợ đứng lên nói chuyện hay phát biểu trong lớp học. Rồi có nhiều lúc đang nói chuyện với bạn bè cô ta đột nhiên đứng dậy bỏ đi và không có một lời giải thích. Rồi gần đây cô ta cùng với một cái nhóm bạn đi xem phim và một bạn nam hôn vào má cô ta. Rồi cô ta nghĩ là cái nhóm bạn này gài bẫy để bạn nam này ôm hôn cô ta nên cô ta rất là tức giận. Rồi gần đây cô ta có những hành vi tự gây hại cho bản thân bằng cách là cô ta dùng cái lưỡi lam để cắt lên cái da cánh tay trái đó, tại cô ta thuận tay phải cho nên cô ta cầm lưỡi lam bằng tay phải. Rồi cô bé này thường mệt mỏi, khó ngủ, khó tập trung, dễ cáu gắt và rất là khó làm chủ cơn giận đó Kim Phụng.
Xem ra những cái ba người bệnh nhân mà bác sĩ Hưng vừa mới chia sẻ thì gặp phải cái bệnh rối loạn lo âu lan tỏa đã làm cho ảnh hưởng tới cuộc sống rất là nhiều, thậm chí là có thể gây ra những cái việc hại cho bản thân mình, ví dụ như trường hợp thứ nhất là có ý nghĩ tự tử, trường hợp thứ ba
Đúng rồi.
cũng như vậy. Vậy thì làm sao mà mình có thể điều trị được cái bệnh này để tránh được những cái hậu quả cũng như là những cái gọi là những câu chuyện đau lòng như vậy ạ?
Trước khi điều trị thì có thể mình xin thưa với mình xin trình bày với quý thính giả là cái phần chẩn đoán. Thường thường người ta chẩn đoán dựa trên tập sách hướng dẫn chẩn đoán và thống kê các rối loạn tâm thần phiên bản 5, tiếng Anh gọi là DSM-5. Tiêu chí thứ nhất là người bệnh rất là lo sợ về một trong nhiều nhiều tình huống xã hội, trong đó họ sợ phải ứng xử theo một cách nào đó mà họ có thể bị phán xét một cách tiêu cực hay là bị chỉ trích. Tiêu chí thứ hai là bệnh nhân thừa hiểu rằng nỗi lo lắng sợ hãi của họ rất là thái quá và vô lý, không có cơ sở. Tuy nhiên, họ không thể suy nghĩ khác hơn. Cái tiêu chí thứ ba là cái nỗi lo sợ này phải gây khó khăn hay làm tê liệt sinh hoạt hàng ngày như là học tập, làm việc hay những cái hoạt động xã hội và các mối quan hệ. Tiêu chí thứ tư là cái nỗi lo sợ này phải kéo dài trên 6 tháng. Tiêu chí thứ năm là cái nỗi lo sợ hành vi muốn tránh né không phải do thuốc hay là một cái bệnh lý thể chất hay là do một cái rối loạn lo âu khác gây nên. Ví dụ như là cái rối loạn lo âu xã hội cũng có những triệu chứng rất là giống như những cái rối loạn lo âu khác, như là rối loạn lo âu lan tỏa hay chứng sợ khoảng trống hay là sợ không gian rộng. Thường thường là những người bệnh tìm đến cái con đường mượn rượu giải sầu hay là những chất gây nghiện khác. Cũng giống như các rối loạn lo âu khác, mình có thể chia những cái phương pháp điều trị thành hai nhóm, là nhóm phương pháp điều trị không dùng thuốc và nhóm điều trị phương pháp điều trị dùng thuốc. Không dùng phương pháp điều trị không dùng thuốc thì bao gồm là giống như mình đã nói trước đây là xây dựng một lối sống năng động và khỏe mạnh, giống như thiết lập một chế độ sinh hoạt, làm việc, ngủ nghỉ hợp lý, thường xuyên tập thể dục thể thao hay những cái hoạt động thể chất, cố gắng duy trì một cái chế độ dinh dưỡng cân bằng, học cách thư giãn, thả lỏng để làm giảm căng thẳng như là thiền, thở sâu, yoga, tập thói quen đi ngủ đúng giờ và tránh thức khuya, giảm rượu bia, cà phê và tránh những cái chất gây nghiện. Và cuối cùng là các phương pháp tâm lý trị liệu. Mà trong các phương pháp tâm lý trị liệu thì liệu pháp nhận thức hành vi là cái liệu pháp được ưa chuộng hàng đầu để khen phụng. Ví dụ như là cái liệu pháp tiếp xúc dần dần, tiếng Anh gọi là gradual exposure. Tức là trong cái liệu pháp này chuyên gia giúp bệnh nhân tiếp cận các tình huống xã hội và tiếp tục ở đó cho đến khi họ nhận ra rằng cái tình huống này không tệ hại như mình đã tưởng tượng. Lấy ví dụ như là bước đầu tiên chúng ta lập danh sách các tình huống xã hội làm chúng ta sợ hãi hay muốn tránh né. Bước kế tiếp là chúng ta sắp xếp các tình huống xã hội dựa trên cái mức độ sợ hãi từ nhẹ đến nặng. Sau đó chúng ta tự đánh giá khả năng dự đoán của chính mình, đoán xem chuyện gì đã sẽ xảy ra khi chúng ta rơi vào một cái tình huống xã hội nào đó. Lấy ví dụ ha, giống như là một chàng trai dự đoán rằng khi bắt chuyện làm quen với một cô gái duyên dáng dễ thương ở một buổi tiệc thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thì anh ta đoán rằng cái mức độ sợ hãi của anh ta sẽ lên đến 9 trên 10 trong cái trong cái buổi trò chuyện. Rồi anh ta đoán rằng cái đầu óc anh ta sẽ trở nên trống rỗng và anh ta sẽ run sợ đến độ sẽ phải bỏ đi. Nhưng mà sự thật thì không phải như vậy. Sự thật là khi anh ta mới mở miệng làm quen với cô gái thì anh ta rất hồi hộp. Tuy nhiên khi trò chuyện được một hồi thì cái cảm giác sợ hãi bắt đầu giảm xuống chỉ còn 3 trên 10. Và anh ta cũng không phải rời buổi tiệc sớm hơn dự đoán. Và không những thế, anh ta còn cảm thấy cô gái có cảm tình với mình. Rốt cuộc anh ta đã đoán sai và đánh giá thấp về bản thân. Rồi người bệnh nên tập ghi chép những cái dự đoán này vào cái quyển nhật ký, và mỗi lần đọc lại là mỗi lần mình thấy là mình sai, cho nên mình tự lên dây cót tinh thần cho mình. Tức là nói một cách dí dỏm là chúng ta tự làm thầy bói cho chính mình á. Mà tự làm thầy bói thì rất là khó bói đúng 100% lắm, giống như cái ca dao Kim Phụng không, giống như ca dao có cái câu gì số cô có mẹ có cha, mẹ có đàn bà, cha có đàn ông, số cô có vợ có chồng, sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai đó Kim Phụng.
Còn cái phương pháp mà dùng thuốc thì mình sẽ làm như thế nào ạ, thưa bác sĩ Hưng?
Cái phương pháp dùng thuốc á, thì giống như mình đã nói trước đây á, thì thường thường những cái thuốc được sử dụng là những cái thuốc an thần, thuốc chống trầm cảm, thuốc ức chế hệ thần kinh giao cảm. Nhưng thường thường á, thuốc á, cũng giống như là con dao hai lưỡi á, nó chỉ là giải pháp tạm thời vì cái thuốc luôn có những cái phản ứng phụ như là gây nghiện, lệ thuộc và dung nạp thuốc. Rồi mình xin nói thêm về Mental Health Care Plan. Xin tạm dịch là đây là kế hoạch chăm sóc sức khỏe tâm thần của Medicare. Theo cái kế hoạch chăm sóc sức khỏe tâm thần này của Medicare á, thì bệnh nhân được chính phủ tài trợ gặp chuyên gia tâm lý psychologist 10 lần mỗi năm. Những lần gặp gỡ này á, có thể là miễn phí, phần lớn là miễn phí. Nếu như không miễn phí á, thì Medicare sẽ trả lệ phí 90 Úc Kim mỗi lần gặp. Rồi nhưng mà cái bước đầu tiên á, là bệnh nhân phải gặp bác sĩ gia đình để được thăm khám, phát hiện và đánh giá, chẩn đoán và bắt đầu công tác điều trị. Sau đó thì bác sĩ gia đình giới thiệu bệnh nhân đến gặp chuyên gia tư vấn tâm lý. Đối với những trường hợp phức tạp hay không có tiến bộ sau khi điều trị thì bác sĩ gia đình sẽ giới thiệu bệnh nhân trực tiếp đi gặp bác sĩ chuyên khoa tâm thần.
Dạ vâng, Kim Phụng xin được cảm ơn bác sĩ Hưng rất là nhiều đã có những cái chia sẻ hết sức là cụ thể xung quanh cái căn bệnh rối loạn lo âu xã hội, một cái căn bệnh tưởng chừng như là hiếm gặp nhưng mà thật sự rất là nhiều người đang mắc phải. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hưng rất là nhiều ạ.
Xin cảm ơn Kim Phụng và xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.